Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại trong Roma và chúng ta học trong Roma đoạn 15, câu 8 cho đến câu 12 với tựa đề là Tấm lòng của Chúa Giêsu. Trong thánh ca tiếng Anh có một bài hát, nhưng mà rất tiếc là trong thánh ca tiếng Việt của chúng ta không có bài hát đó. Trong thánh ca có bài hát với tựa đề là Jesus, I rest. Và cái bài thánh ca này, những cái lời được lặp đi lặp lại trong đó nhiều lần là lạy Chúa Giêsu, con nghỉ yên trong niềm vui của Ngài. Con đang tìm thấy sự vĩ đại trong trái tim yêu thương của Ngài. Và thưa Hội Thánh, chúng ta đã bắt đầu sách Roma. Và một câu kinh thánh mà chúng ta học thuộc trước đây, thuộc lòng, và tôi hy vọng quý vị còn nhớ, trong Roma đoạn 1 câu 16, và chúng ta đã dùng câu này để mà thi kinh thánh Noel. Phaolô đã nói như thế nào? Quý vị nhớ Roma đoạn 1 câu 16, Phaolô nói như thế nào? Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Và bây giờ, Phaolô kết luận bằng những lời trong câu 8. Đấng Christ đã trở thành đầy tớ cho cả người Do Thái và dân ngoại. Chúa Giêsu, Chúa cứu thế, và cũng là đầy tớ khi Ngài đi đến thế gian. Và Ngài dạy chúng ta, Ngài là đầy tớ thì chúng ta cũng cần chấp nhận lẫn nhau, như Chúa cũng đã chấp nhận mỗi chúng ta, để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác là, hãy yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhưng mà thưa Hội Thánh, chúng ta có một vấn đề, không biết là vấn đề lớn hay là vấn đề nhỏ, nhưng mà chúng ta không phải là Chúa Giêsu, do đó đối với vấn đề chấp nhận hay là yêu thương những người khác không phải là việc dễ dàng với mỗi người, và phải thành thật rằng chúng ta không làm nổi điều này. Chúng ta chỉ nhờ cậy Chúa để giúp đỡ những điều chúng ta có thể làm. Và thưa Thánh, Chúa Giêsu không phải chỉ là tấm gương cho chúng ta, nhưng Ngài cũng làm việc trong chúng ta để làm tất cả những gì tốt đẹp cho sự vinh hiển của Ngài. Ngài cho chúng ta thấy những việc tốt, để chúng ta làm những việc tốt và hoàn tất những điều đó, và chúng ta sẽ được thưởng như lời của Ngài hứa. Và hôm nay chúng ta học 3 điểm. Chúa Giêsu trở thành một người đầy tớ. Điểm thứ nhất, một người đầy tớ để thực hiện những lời hứa xưa. Ngài là đầy tớ của người Do Thái và cũng là đầy tớ của dân ngoại, đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba là làm tròn những lời hứa và những lời tiên tri về dân ngoại. Bây giờ chúng ta cùng nhau học điểm thứ nhất, Chúa Giêsu trở thành một đầy tớ. Thông thường, một người đầy tớ là một người như thế nào? Căn bản, một người đầy tớ thì chúng ta hiểu như là một người giúp việc, một người phục vụ. Và thậm chí thưa Hội Thánh, người đầy tớ như một người chạy bàn cũng có thể gọi là một người phục vụ và một người đầy tớ. Nhưng mà nếu là một động từ thì cái chữ đầy tớ cũng có nghĩa là phục vụ, hay là làm những cái việc chăm sóc, hay là giúp đỡ những người khác. Và trong Kinh Thánh một vài chỗ dùng chữ phục vụ. Quý vị nhớ câu chuyện của Mary và Martha. Mary thì làm gì? Ngồi dưới chân Chúa để mà nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Còn Martha thì làm gì? Bà chạy quanh hết Và Kinh Thánh dùng cái chữ là bà phục vụ những thức ăn hay là phục vụ những người tại đó. Nhưng cái chữ phục vụ nó cũng còn có một ý nghĩa khác nữa, thưa quý vị. Là một công việc của Hội Thánh và Hội Thánh phong chức nữa, hay là ủy thác. Các sứ đồ ngày xưa là những người phục vụ. Họ làm những công việc phục vụ như là rao giảng phúc âm tin lành. Và cũng trong công vụ đoạn 6, nói về cái chức phục vụ của người phục vụ là giúp đỡ những người nghèo, phân phát thức ăn cho những người có nhu cầu. Và trong Roma đoạn 16 thì cũng nói về một cái công việc phục vụ, chức vụ phục vụ của Phê-bê là một nữ chấp sự, là một người phục vụ. Và trong Roma đoạn 15 câu 8 ghi lại, như chúng ta đã đọc qua, Chúa Giê-xu đã trở thành một người tôi tớ, một người phục vụ. Và chính Chúa Giê-xu, Ngài cũng nói là Ngài là cái người phục vụ nữa, là tôi tớ nữa. Chúa nói trong Mác đoạn 10 câu 45, vì con người, tức là chính Ngài, đã đến không phải là để được phục vụ, nhưng mà để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc tội cho nhiều người. Chúa Giê-xu đến từ nơi cao nhất để làm người khiêm nhường nhất và phục vụ dân của Ngài, để ban cho họ những nhu cầu của họ. Và có ai trong chúng ta từng nghe nói là một tôi tớ của Đức Chúa Trời là như vậy không? Và Chúa Giê-xu là đấng cao cả là như vậy không? Và Chúa Giê-xu cũng dạy cho các môn đệ của Ngài, để trở thành người vĩ đại nhất, họ phải học nhiều, họ phải làm những điều tốt, họ phải giữ một chức vụ cấp bậc cao, phải không? Không, Ngài dạy cho các môn đệ của Ngài, muốn trở thành một người vĩ đại nhất thì họ phải làm gì? Họ phải trở thành người nhỏ bé nhất và phục vụ nhiều nhất, đặt người khác lên trên trước họ, nhu cầu của người khác trước nhu cầu của họ. Cho nên chúng ta tóm tắt hai điều ngắn gọn tại đây. Nếu Chúa Giê-xu không phải là đầy tớ của quý vị, Ngài không phải là Chúa cơ thể của quý vị, Ngài không phải là Chúa của chúng ta. Quý vị có nhận biết tất cả những điều mà Chúa Giê-xu làm cho chính mình không? Trong mỗi ngày, trong mỗi giờ, trong mỗi phút, Ngài làm tất cả những điều chúng ta có thể nhìn thấy và suy niệm ra. Ngài hạ mình để phục vụ chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và thứ hai, Hội Thánh là một nơi phục vụ và là một phần quan trọng trong đời sống của người tin Chúa của chúng ta. Thưa quý vị, mỗi một người trong Hội Thánh phụ thuộc lẫn nhau để phục vụ người khác, giúp đỡ người khác khi có những nhu cầu. Và những người lãnh đạo trong Hội Thánh cần phải học theo cách này nhiều hơn nữa. Và những con chiên của Chúa cần được Chúa dẫn dắt. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ hai. Chúa Giê-xu là tôi tớ theo hai ý nghĩa mà Phaolô nói tại đây. Ngài là đấng phục vụ cho người Do Thái và cho cả dân ngoại. Chúa Giê-xu Christ đến từ trời, Ngài đến thế gian, Ngài làm tôi tớ cho những người chịu cắt bì, tức là những người Do Thái trước. Ngài đã làm điều gì? Ngài đã hoàn thành tất cả những lời hứa trong giáo ước Đức Chúa Trời hứa với Abraham. Thưa quý vị, nếu chúng ta suy nghĩ và để ý, cả cuộc đời của Abraham được gói gọn trong cái chữ hứa. Ông tin vào những lời hứa, ông sống và làm theo những lời hứa trong sự vâng lời, và thậm chí hy sinh đứa con trai đã hứa cho họ là Isaac. Và Abraham cũng được ban cho một dấu hiệu là phép cất bì, một cái dấu hiệu và một cái dấu ấn của sự công bình bởi đức tin. Thì qua Chúa Giêsu, lời hứa về đất là hình ảnh của thiên đàng, và Abraham trở thành tổ phụ của những người tin Chúa. Và qua Chúa Giêsu, một người con trai độc nhất đã đến một cách kỳ diệu để trở thành dòng dõi của Abraham, và qua đó con người sẽ thấy được sự cứu rỗi. Và qua Chúa Giêsu, một của lễ chuộc tội, Ngài là con chiên chuộc tội mà Đức Chúa Trời cung cấp cho con người, là đấng cất tội lỗi của thế gian. Và như thế Chúa Giêsu là đấng phục vụ, là tất cả cho người Do Thái. Còn riêng đối với dân ngoại thì sao? Có phải Chúa Giêsu không đến với dân ngoại không? Có phải Chúa Giêsu không phục vụ cho dân ngoại không? Một lần chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách một người ngoại khi người đó tìm kiếm đến Chúa và xin Chúa một điều. Quý vị nhớ điều gì không? Nhớ ai không? Một người nữ, người Hy Lạp, được ghi lại trong sách Mác đoạn 7. Bà xin Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Thì Chúa Giêsu nói như thế nào? Phải để cho con cái ăn no trước đã, tức là dân Israel trước. Vì lấy bánh của con cái mà nếm cho chó ăn là điều không phải lẽ, tức là cho dân ngoại trước là điều không phải lẽ. Nhưng mà bà trả lời như thế nào? Lạy Chúa, đúng là vậy, nhưng mấy con chó dưới bàn cũng được ăn những miếng bánh vụn của con cái. Tại sao Chúa Giêsu nói dân ngoại và ví sánh họ như là một con vật như vậy? Thưa quý vị, trong cái văn hóa của người Do Thái, họ chỉ biết chính họ mà thôi, và họ xem những dân ngoại như là hạ cấp. Và Chúa Giêsu dùng điều này không phải là Ngài muốn hạ cấp những dân khác, nhưng mà Ngài muốn nói để mà thử lòng của bà ta như thế nào. Chúa Giêsu đến, trong Kinh Thánh cũng ghi lại, Ngài phục vụ dân ngoại. Ngài phục vụ dân ngoại trong trường hợp nào? Ngài phục vụ cho dân ngoại trong trường hợp của một người đội trưởng người La Mã. Khi người đến và xin Chúa Giêsu chữa lành cho đầy tớ của ông khỏi bệnh, thì Chúa Giêsu đã chữa cho. Nhưng mà đây là cái điều nối kết lại với nhau, thưa hội thánh. Chúa Giêsu không đến trực tiếp với dân ngoại, với là tư cách tôi tớ của họ. Ngài không đến nơi nào, nước nào khác ngoài trừ dân Do Thái, đến nơi Do Thái. Ngài không đến Roma, Ngài không đến Anh Quốc, Ngài không đến Mỹ như là những người mặc môn tin. Quý vị có biết rằng những người mặc môn, người ta tin rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài cưới một người làm vợ, đó là bà Ma-thê, và Chúa Giêsu đã có con và hiện ra tại Mỹ không? Đó là điều mà người mặc môn tin. Nhưng trở lại vấn đề tại đây, Chúa Giêsu không đến trực tiếp với dân ngoại, nhưng bằng cách trở thành một người đầy tớ để thực hiện lời hứa với Abraham. Và Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa với tất cả dân tộc trên thế gian là họ sẽ được phước. Và lời hứa đó cho tất cả mọi người, và trong đó có chúng ta, thưa Hội Thánh. Dân ngoại được đến với Đức Chúa Trời là nhờ những lời hứa trong Giao ước dành cho người Do Thái. Và sự cứu rỗi là của người Do Thái, và bởi sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ là người tôi tớ. Và qua Chúa Giêsu, bức tường ngăn cách đã hạ xuống, và mọi người đều được ngang hàng với nhau. Và Chúa Giêsu đã xé bỏ tấm màn che trong đền thờ giữa nơi thánh và chi thánh. Và đây là cách Chúa Giêsu đến để cứu người Do Thái và dân ngoại, cứu thế gian và bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với dòng dõi sa ngã ra từ Adam. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba, đó là lòng thương xót cho dân ngoại. Phaolô trích bốn chỗ trong Cựu Ước. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nên nhận biết điều này. Khi Kinh Thánh nói những chữ Đức Chúa Trời phán, thì nó có cùng nghĩa với những chữ như là Kinh Thánh nói, và nó cũng cùng ý nghĩa với những chữ Tiên Tri nói, và nó cũng cùng ý nghĩa với những chữ như đã được chép. Cho nên chúng ta thấy điều Kinh Thánh nói tức là Đức Chúa Trời nói. Nhưng nội dung của những đoạn văn này, những điều mà Phaolô tại đây, thưa Hội Thánh, khiến chúng ta tràn đầy niềm vui, bình an và hy vọng. Và chúng ta cũng lưu ý bốn chỗ trích dẫn này được lấy ra từ bốn phần khác nhau trong Cựu Ước. Câu đầu tiên được trích ra từ các sách lịch sử của các vua trong Samuel thứ nhì đoạn 22. Câu thứ hai được trích ra từ các sách luật pháp trong Phục Truyền các luật lệ ký đoạn 32. Câu thứ ba được trích ra từ các sách văn thơ trong Thi Thiên đoạn 117. Và câu cuối cùng được trích ra từ các sách tiên tri trong Ê-sai đoạn 11. Và ít nhất ba lần trong bốn câu trích này là từ các bài hát trong Cựu Ước. Bài hát của David, bài hát của Môi-se, và đương nhiên bài hát trong Thi Thiên đoạn 117. Đây như là những hòa âm gồm bốn phần lại được hát từ toàn bộ Kinh Thánh. Nhưng mà điều nổi bật nhất và có cái tầm vóc được nói đến ở đây là thế nào tình yêu thương mạnh mẽ, sâu sắc từ tấm lòng, từ trái tim của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta bắt đầu với tình yêu thương cao cả của Ngài trong câu 9. David đang hát mừng chiến thắng giữa những kẻ thù của ông. Ông như là hình ảnh của Chúa Giêsu chiến thắng các dân tộc, nhưng với thanh gươm của phúc âm tin lành. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời đã được tôn thờ và ca tụng bởi tiếng cao nhất của các thiên sứ trên trời. Và nhưng tại đây, Ngài tiếp tục cùng ca ngợi với những người dân ngoại hèn mọn trở lại với Ngài. Bây giờ chúng ta đem hai dân tộc chung lại với nhau. Dân ngoại vui mừng với dân Israel của Ngài và không thể tách rời ra được, nhưng mà nối kết lại với nhau. Và thưa Hội Thánh, hiện tại chúng ta thấy vẫn còn có sự khác biệt giữa dân Do Thái và dân ngoại. Hay là có những dân tộc khác nhau, nhưng mà tất cả những người tin Chúa là một hội thánh, là một nhà thờ của Chúa Jesus Christ. Và chúng ta là những người dân ngoại, cũng đứng ngang hàng với người Do Thái. Và cả hai chúng ta cùng trong Chúa Giêsu là một tôi tớ. Và đây là một tình yêu thương sâu đậm của Chúa Giêsu. Nó như là một cái đại dương đối với thế gian của chúng ta. Và bên cạnh đó là Thi Thiên đoạn 117, không chỉ một số quốc gia, nhưng với tất cả chúng ta là dân ngoại, hãy ca tụng danh của Ngài. Và cuối cùng trong Ê-sai đoạn 11, từ một gốc rễ đã bị chặt, bị gãy của vương quốc nghèo nàn nhỏ bé của David, thì bây giờ một người sẽ xuất hiện, sẽ cai trị, vẫn còn một vua trong nhà của David, và Ngài là niềm hy vọng của dân ngoại, của sự cứu rỗi, của thiên đàng cho những ai tin Ngài. Và đây là trọng tâm về lòng yêu thương của Đức Chúa Trời Thừa Hội Thánh. Ngài đặt mọi vật dưới chân của Ngài. Ngài là món quà cho các dân tộc. Ngài là ánh sáng, mặt khải cho các dân ngoại, và là sự vinh hiển cho người Do Thái và cho dân ngoại nữa. Và hai điều tóm lại trước khi chúng ta tóm tắt tại đây. Quý vị tưởng tượng thế gian của chúng ta, xã hội chúng ta đang sống, nếu không có tình yêu thương của Chúa Giêsu, nếu không có Chúa Giêsu, nếu không có sự hòa đồng yêu thương thì nó sẽ như thế nào? Nhưng mà đáng tiếc, thế gian của chúng ta sống là một thế gian phần đông chối bỏ Ngài. Và thưa Hội Thánh, thật sự trước khi tin Chúa, chúng ta cũng là một trong những người đó. Thế gian muốn chúng ta hòa đồng, rập theo khuôn của họ, sống như họ, làm theo những điều đen tối như họ. Và một trong những điều họ làm mà chúng ta thấy ngày hôm nay, mà nó rất là rõ ràng và càng ngày nó càng rõ ràng hơn nữa, là vấn đề đồng tính. Vấn đề đồng tính được đem vào trường học để dạy, được đem vào sách vở, được đem vào phim ảnh, và hầu hết những cái phim ngày hôm nay thì người ta đem những cái hình ảnh đồng tính vào rất là nhiều và dạy cho con cái trong học đường, để rồi từ từ chúng ta quen với lại những điều đó và chúng ta cảm thấy nó như là một chuyện bình thường. Nhưng mà thưa Hội Thánh, nó có phải là điều bình thường trước Chúa hay là không? Trước mặt Đức Chúa Trời nó là một sự gớm ghiếc. Như trong thời Cựu Ước thì Chúa Giêsu phán dạy những người như vậy thì phải đem ra ném đá. Và điều thứ hai nữa, chúng ta có biết Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của chúng ta không? Chúng ta có niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu không? Chúng ta có sự liên hệ thông công với những người cùng trong niềm tin không? Và xin mỗi chúng ta cùng nói như lời của Phaolô ở trong câu 13 rằng: cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh anh em được chứa chan hy vọng. Amen.